Trận tập kích vào khách sạn Metropole ngày 4 tháng 12 năm 1965. Tháng 8 năm 1965, khi mới đánh xong Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, sang tháng 9, Thủ trưởng Tư Chu đã gặp 7B truyền đạt yêu cầu. Lệnh của Trung ương cho ta phải quật thẳng vào bọn giặc lái, bọn phi công Mỹ ở ngay sào huyệt Sài Gòn, để trả thù cho đồng bào cả nước đang ngày đêm bị máy bay Mỹ rải bom bắn phá khốc liệt, sát hại bao dân lành. Chúng ngày càng mở rộng bước leo thang ra bắn phá miền Bắc. Anh Tư Chu ngưng nói, nhìn 7B dò hỏi. Cậu có biết những điểm nào chưa? Hỏi vậy thôi chứ Tư Chu thừa biết anh lính này có kinh nghiệm tổ chức, từng đánh tung hoành ngang dọc khắp thành phố, caravan, đánh cư xá Brink, đánh tòa đại sứ Mỹ, đánh tổng nha cảnh sát và hàng chục điểm khác. Liên tục không ngày nào nghỉ ngơi, trận nào cũng thắng ngọt, cũng ngon lành cả. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần đánh, bây giờ đội trưởng 7B đã khá dày phương cách tổ chức đánh trận, gây cơ sở hỗ trợ. Anh đang là một cánh tay đắc lực, là mũi nhọn tin cậy của ban chỉ huy biệt động và tư lệnh quân khu. Có phải khách sạn Metropole không? Khách sạn đó toàn phi công Mỹ, toàn cỡ sĩ quan cao cấp. Đúng rồi, đúng lắm, đúng đấy. Cấp trên giao nhiệm vụ cho đơn vị F-100. Tư Chu thân mật vỗ vào vai 7B, đội trưởng đội 5. Trận này lại giao cho đội 5 của cậu đấy nha. 7B mừng rỡ. Anh và cả đội đang chờ được đánh, đang hăng say đánh, chỉ mong được đánh, có chiến sĩ trẻ măng mới 17 tuổi cứ năn nỉ. Anh 7, lần sau cho em đi đánh với. Lần này, hẳn ai cũng mừng lắm đây. Anh em đang mong được đội trưởng phân nhiệm vụ trận tới. Anh vội trả lời. Xin sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, anh Tư cứ giao cho chúng tôi. Tôi giao cho cậu là chỉ huy trưởng trận đánh này. Em xin nhận lệnh. Anh Tư Chu nhấn mạnh, tổ chức giao nhận nhiệm vụ cho chúng ta phải quật ngã bọn phi công ngay ở đây khi chúng chưa kịp cất cánh. Anh trao đổi những thông tin nắm bắt được của mình về khách sạn Metropole cho 7B nghe. Tôi tin tưởng ở cậu, cậu chuẩn bị lên kế hoạch rồi báo cáo, ta sẽ bàn tính. Vị trí khách sạn Metropole nằm tại 150 Trần Hưng Đạo, quận 1, góc Nguyễn Cư Trinh, chỗ bến xe cũ, đối diện bên kia đường là bệnh viện của Mỹ và nhà hàng Kỳ Sơn, toàn lính Mỹ ở. Khách sạn cao 5 tầng, cấu trúc kiên cố. Tại bãi đất trống phía trước, nơi đậu xe, được trang bị 2 đại liên 30 trên 2 xe Jeep. 4 xe khác và đội cảnh sát súng 55 thường xuyên túc trực bảo vệ quanh khách sạn, cảnh sát nổi chìm nhan nhãn. Khách sạn này chỉ dành riêng cho người Mỹ nên ta khó trà trộn vào điều nghiêng. Tuy nhiên, các chiến sĩ đội 5 có kinh nghiệm tác chiến những mục tiêu lớn ở Sài Gòn, với tinh thần quyết tâm cao, vẫn tìm ra cách đánh. Chỉ sau một tuần lễ quan sát điều nghiêng, trinh sát đã có đủ tư liệu báo cáo chỉ huy, được anh Tư Chu tán thành, sau khi bàn bạc nhất trí đã thông qua phương án trận đánh, chiến thuật đánh cường tập, tổ chức lực lượng chiến đấu. 5 đồng chí làm nhiệm vụ xung kích, quả lực. 2 đồng chí chở chất nổ vào đánh khách sạn. 2 đồng chí khống chế bãi xe phía bắc khách sạn. 2 đồng chí chốt ở ngã ba Cống Quỳnh yểm trợ. 2 đồng chí chốt ở một ngã ba gần đấy yểm trợ. Các anh dự tính thời gian phải đánh vào lúc khách sạn tập trung về đông nhất, khuya thứ bảy sáng chủ nhật hoặc khuya chủ nhật sáng thứ hai, đánh lúc gần sáng khi chúng còn đang ngủ. 7B cử trinh sát bám mục tiêu thường xuyên, quan sát chú ý những thay đổi đặc biệt của khách sạn, báo cáo ngay. Còn anh cùng anh em trong đội 5 chuẩn bị phương tiện vũ khí. Mua một chiếc xe du lịch, một xe tải nhỏ, lo người đứng tên. Vũ khí được tiếp cận ở phía nam Thủ Đức, từ Bà Rịa về do lực lượng đội biệt động cánh nam Thủ Đức vận chuyển. 7B nhận thuốc nổ và cùng một đồng chí nữa thiết bị vũ khí tại Đồng Bưng Thủ Đức, ngay nhà cơ sở mà chính chủ nhà, một nông dân vận chuyển những khối thuốc nổ được ngụy trang trong thùng phi xăng hai đáy, chuyển từng chuyến trên xe bò về nhà cất giữ. 7B phân công nhiệm vụ cho chiến sĩ trong đội. Xe quả lực, tức xe hơi, 4 người do 7B chỉ huy trưởng lái, chở theo 3 chiến sĩ, 2 người mang theo K-50 cải tiến, 20 lựu đạn, một người sử dụng DH-10 để đánh bồi sau khi đánh thuốc nổ. xe tải nhỏ 2 người, tài xế là Lý Cảnh Nè, chở 400 kg thuốc nổ loại TNT và C4 cực mạnh. Hai loại thuốc nổ này đánh kết hợp rất công hiệu và một chiến sĩ sử dụng khẩu K50. Một tài xế phụ là Huỳnh Công Đức chạy bằng Honda, sát bên xe thuốc nổ. Phòng khi tài xế chính trên xe thuốc nổ bị tấn công, thì tài xế phụ sẽ nhảy lên xe lái tiếp, đưa xe thuốc nổ vào vị trí. Vậy là lực lượng chính vào trận có 7 người. Lực lượng hỗ trợ có 6 người, chia 3 mũi trên 3 Honda, ở các vị trí thuận lợi nhất để bắn hỗ trợ khi cần, lúc đội quân vào trận và chuyển vị trí phương tiện đón chiến sĩ rút lui. Tư Du còn huy động một lực lượng hỗ trợ dự phòng, bí mật tiến phía sau đội hình để nếu cần thiết sẽ chiến đấu yểm trợ, bảo đảm thắng lợi cho trận đánh. Đội trưởng đội 5 còn xây dựng thêm 2 phương án khác, phòng bất trắc, dự kiến một số tình huống phụ nếu có gì đột xuất, vẫn đạt hiệu quả, không chịu uổng công tốn vũ khí mà không mang lại kết quả. Một là, nếu trên đường hành quân tới gần đoạn nhà máy đèn Thủ Đức bị địch phát hiện chặn khám xét, thì các lực lượng hỗ trợ đánh ngăn chặn, cho cánh quân xe chủ lực vượt lên tiếp tục hành quân tới điểm đánh. Nếu xe thuốc nổ bị lộ thì phải bắn hỗ trợ cho xe thuốc nổ tiến vào, cho nổ nhà máy đèn Thủ Đức luôn. Hai là, nếu đoàn quân ta tới đoạn đường Phan Thanh Giản bị lực lượng địch cản đánh hoặc khám xét, thì lực lượng hỗ trợ đánh mở đường cho hai xe tiếp tục hành quân về mục tiêu đánh khách sạn Metropole. Nếu xe thuốc nổ bị lộ, sẽ lũi vào đánh luôn dãy nhà 12 tầng của Mỹ ở cầu Phan Thanh Giản. Nhất cử lưỡng tiện, không được việc này thì cũng được việc kia, không chịu để uổng công và mất vũ khí. Kinh nghiệm đánh là phải thành công, đánh táo bạo bất ngờ, đánh lì, đánh hiệu quả cao của đội 5 thật khét tiếng. Như lần đánh tổng nha cảnh sát trên đường rút về an toàn mà vẫn tiện để đánh tan hai bó cảnh sát. 7B, người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, sáng tạo, độc lập tác chiến, gan góc cùng mình của đội 5 được cấp trên tin tưởng, anh em tín nhiệm đánh trận nào thắng trận đó cũng chính vì thế. Tại Đồng Bưng, nơi tập kết vũ khí, 3 giờ chiều hôm ấy, anh em còn nghỉ ngơi ăn uống chuẩn bị. Đội trưởng 7B cẩn thận kiểm tra xem xét lại trước khi hành quân vào trận. Anh tập trung lần chót, nhắc nhiệm vụ kế hoạch trận đánh. Thời gian quy định hành quân xuất phát, 3 giờ 50 phút, giờ xả lệnh giới nghiêm của địch. Ngày 4 tháng 12 năm 1965, toàn đội xuất phát từ xã Phước Long, Thủ Đức, hành quân theo đội hình dọc thứ tự. 3 xe gắn máy dẫn đầu, cách một đoạn tiếp đến xe chở thuốc nổ do Lý Cảnh Nè lái. Tiếp sau là xe quả lực xung kích do 7B lái. 6 xe gắn máy hộ tống bao đuôi. Rất may là trên đường hành quân từ Nam Thủ Đức vào thành phố, tới thẳng mục tiêu, không có chuyện gì xảy ra. Các cánh lực lượng hỗ trợ bám nhau theo dõi tình hình. Trời còn tối mù, đèn phố lờ mờ. Đơn vị hành quân theo lộ trình Phan Thanh Giản, Lê Văn Duyệt, Hồng Thập Tự, Bùi Chu, Võ Tánh, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Các cánh quân cứ tiến tới, lòng phơi phới, vẫn vui vẫn cười. Vẫn như không có gì căng thẳng hay gian khổ hy sinh, vẫn tin chắc thắng. 5 giờ sáng, đội hình đơn vị đến trước mục tiêu khách sạn Metropole. Xe quả lực của 7B từ đầu vẫn chạy sau yểm trợ cho xe thuốc nổ. Gần tới vị trí, xe anh vừa toan vượt lên trước đã phát hiện thấy có 2 chiếc xe Jeep cơ động của Mỹ đậu ngay cửa khách sạn. Trên xe có 2 khẩu đại liên 30, nhưng lại thấy ngay bên cạnh có 6 xe GMC nhà binh đậu. Chết cha, sao chúng có đề phòng chuẩn bị, hay lộ rồi? Mấy giây nhận định tình hình thoáng vút qua, và anh quyết định ngay, dù thế nào đã tới đây là đánh, tấn công bất kể mọi tình huống. Anh em mình đã quen, chỉ mấy chục người vẫn đương đầu với lực lượng địch, gấp hàng chục, hàng trăm lần, vẫn thắng bằng bất ngờ và quả cảm, không sợ, không ngại hy sinh. 7B dặn tay lái, cho xe vượt lên trước xe thuốc nổ, thì tự nhiên xe kẹt số. Anh dặn đạp liền mấy cái số vẫn kẹt, trời thần không. 7B toát mồ hôi lúng túng, người ngồi bên cạnh dậm phụ vẫn không sao vào số được. Xe mới chạy thử một hai lần, 7B chưa rành máy xe cho lắm nên mới có cái sự bất ngờ trời thần này. May mà nhùng nhằng một lúc xe vào số được, thật bàng hoàng cả người. Khi xe vừa cua vượt lên khỏi xe thuốc nổ lao vào bãi sân trước khách sạn, anh phát hiện ngay trên xe Jeep Mỹ có hai tên Mỹ chắc mới phát hiện ra xe lạ đang giương súng nhằm chĩa vào xe thuốc nổ ta. Anh chỉ kịp hô to, bắn! Tiếng hô chưa dứt, K-50 đã nổ giòn giả, hết một băng kịp thời khống chế địch. Hai tên lính gác đang giương súng trên xe Jeep chết ngay. Khẩu súng đã hiểu và ăn ý nhau từng giây. Nhờ loạt súng đầu tiên này mà quả lực địch đang tính nổ súng bị tiêu diệt ngay trước khi chúng kịp hành động. Khẩu K-50 trên xe thuốc nổ lúc này mới chịu nổ vì loạt đạn đầu lại không nổ ngay cho vì đạn lép. Xe 7B lượn qua vòng lại như bay cả sang tứ phía chớp nhoáng, hướng cho K-50 nổ giòn giả như vũ bão cả bốn phía. Người ngồi trên xe quả lực của 7B sử dụng DH-10 không phát huy được nhiệm vụ vì văng đâu mất nắp máy không kiếm ra. Trái DH-10 này nhẽ ra đánh hỗ trợ với khối thuốc nổ chặn địch. Chỉ khẩu K-50 của Trần Xuân Minh phát huy hết tốc lực, nổ hạ các tốp lính gác cả bên nhà hàng Kỳ Sơn. Chúng chạy ra loạn xạ, bắn nháo nhác, hầu hết trúng đạn K-50 cải tiến của quả lực trên hai xe ta và súng ngắn của các đội yểm trợ tập trung nổ đồng bộ đánh như vũ bão chớp nhoáng vào lực lượng lính Mỹ và Ngụy gác quanh đấy, khiến quả lực địch câm họng không kịp chống trả. Xe thuốc nổ của Lý Cảnh Nè vừa áp đậu ngay vào cửa khách sạn, anh cho chập ngòi nổ, hai người cùng lao ra khỏi xe. Tài xế Lý Cảnh Nè tót lên sau xe Honda của tài xế Huỳnh Công Đức chạy sát bên. Hai người rút nhanh, biệt dạng trong tiếng súng loạn xạ. Một người nhảy lên xe 7B, xe anh 7B cũng rút gấp. Vừa cua vòng chạy được một khúc thì tiếng nổ long trời của cả khối thuốc nổ cực mạnh 400kg thổi vào cửa khách sạn, thổi lên các tầng lầu trên, tường cửa vỡ tung tành, người cũng bay theo. Xe 7B vừa chạy, bỗng một thanh bê tông mảng vỡ của khách sạn văng lên trời, rớt xuống ngay thùng sau xe, găm chặt vào xe, cách chỗ anh ngồi lái 1 mét, suýt mất mạng. Xe du lịch của 7B bầm dập và dính máu vẫn lao dút ra khỏi trận địa, mất dạng trong bóng tối. Chạy đến phố Trần Quang Khải, quận 1, thấy êm tình hình, không có lực lượng nào kịp phát hiện đuổi theo. Liền cất giấu vũ khí AK và DH-10 trong nhà cơ sở, rồi tiện đường chạy xe thẳng luôn về căn cứ Củ Chi. Chiếc xe du lịch đó ta cất giữ kín và mấy hôm sau được tài xế Huỳnh Công Đức lái. Có nữ giao liên chính nghĩa dẫn đường cho chạy lên chiến khu R bằng cả đường sông. Đưa cả lên xuồng, trên bè, lên chiến khu để chụp hình chiến tích trận đánh của đội biệt động thành, mang đi khắp nơi triển lãm. Hình ảnh chiếc xe đã đi vào lịch sử, còn lưu lại ở bảo tàng. Và nhờ chiếc xe này làm học cụ huấn luyện mà rất nhiều chiến sĩ ở R biết lái xe, thật đích đáng giá đồng tiền bỏ ra mua. Trận đánh không một ai bị thương, chiếc xe du lịch đặc biệt còn tốt vì 7B rút kinh nghiệm những lần trước không dám mua xe rẻ nữa, lúc kẹt số tại người sử dụng. Xe đánh xong còn đưa về căn cứ sử dụng mãi. Sau này mới biết, những xe nhà binh đậu ở cửa khách sạn hôm ấy là xe vừa chở đám phi công ở hạm đội Mỹ vào khách sạn nghỉ để thay thế đám phi công chuẩn bị đi phi luật tân, nên số thiệt hại càng lớn. Mỹ không dám tuyên bố hay đã động gì đến thiệt hại. Nhưng khách sạn Metropole có 6 tầng lầu, sập 3 tầng rỗng ruột, làm chết và bị thương vong hầu hết số phi công và nhân viên kỹ thuật máy bay. Người trong khách sạn, theo tình báo ta đưa tin, có 160 phi công, một số chết, hầu hết là bị thương, và số phi công bị thương, dù nhẹ cũng hết xài. Vì lái máy bay kén người lắm, cửa kính của cả khu vực dở hết. Cả bệnh viện Mỹ và nhà hàng Kỳ Sơn ở đối diện cũng thiệt hại nặng nề. Khối thuốc nổ 400kg thật hữu hiệu. Với cách đánh cường tập thần tốc bất ngờ táo bạo, chớp nhoáng của đội biệt động như thế này, thì địch chỉ có chào thua sao ứng phó kịp. Có chuẩn bị được lực lượng đuổi bắt ta thì đã muộn rồi và cũng kiếm không ra. Toàn bộ trận đánh từ lúc nổ súng đến khi kết thúc diễn ra chỉ trong vòng 4 phút. Lợi dụng khói lửa mịt mù và trong lúc hỗn loạn, các chiến đấu viên nhanh như gió trên xe của các lực lượng hỗ trợ, nhanh chóng rút khỏi trận địa theo các ngã đã định trước. Trên căn cứ, ban chỉ huy và chiến sĩ ta theo dõi qua radio, reo mừng sung sướng. Miền Bắc gọi, miền Nam trả lời rồi. Biệt động ta đánh hay quá, đích đáng quá. Đánh trúng ngay bọn giặc lái, bọn gây tội ác đẫm máu, trút bom đạn xuống đầu dân ta. Biệt động Sài Gòn đã bắt bọn này phải đền tội trước khi chúng kịp đi gây tội ác. Cảm ơn các anh, cảm ơn chiến sĩ Bãi B, Lý Cảnh Nè, Trần Xuân Minh và toàn tổ chiến đấu. Đơn vị biệt động đội 5 thắng trận, có kinh nghiệm đánh, dũng cảm tuyệt vời, bảo vệ an toàn lực lượng cho cả đơn vị. Trận đánh này đội 5 được tặng danh hiệu Huân chương Quân công hạng nhất. Các cá nhân được tặng danh hiệu Huân chương Chiến công từ hạng nhất, nhì, ba. Các cơ sở phục vụ trận đánh, nơi cơ sở cất giấu, vận chuyển vũ khí đều có bằng khen. Ghi theo lời kể của anh 7B, đội trưởng đội 5 biệt động thành Sài Gòn Gia Định và tư liệu lưu trữ ban chỉ huy quân sự thành phố